bài thứ nhất của chúng ta học là quán thân trên thân. Thì chúng ta ôn lại một chút xem thế nào gọi là quán thân trên thân. Vì nói đến quán thì người ta thường dùng cái tư tưởng, học trên sách vở, học bằng tưởng tượng. Mà dùng cái tưởng tượng thì nó không đích cái sự thật. Cho nên đây mình quay ngay về, nhìn ngay vào cái thân của mình. Từ trước tới nay chúng ta có cái thói đem cái ánh sáng trí tuệ đi phân biệt những cảnh ở trên cung trăng, ở dưới đáy biển, học những chuyện ở trên bên tàu bên Mỹ, hay là học lịch sử từ đời vua Đinh Tiên Hoàng, những cái chuyện gì ông Nã Phá Luân ông đánh nhau cái năm nào, ở cái chỗ nào mất đấy. Chúng ta là cứ đem cái trí tuệ đi học những cái lủng củng như vậy bao nhiêu thứ. Còn bây giờ đây Đức Phật khuyên chúng ta làm gì? Quay về học cái thân mình. Mà học cái thân mình, học ngay cái thân mình, mà quan sát ngay cái thân mình trên cái sự thật mà mình đang sống. Thì bây giờ đây đem cái ánh sáng trí tuệ trở về soi cái thân mình để thấy sự thật nó là cái gì. Chứ không học bằng chữ nghĩa, không học bằng sách vở, không học bằng tưởng tượng, mà học hẳn bằng kinh nghiệm sự thật cái thân mình. Buông, hãy buông xả hết những cảnh ở bên ngoài đi. Cung trăng nó có người hay chả có người kệ nó. Đáy biển con cá nó bơi thế nào việc của nó. Bây giờ hãy tìm xem thân mình nó thật hay nó giả. Nó là cái gì? Chẳng án thân trên thân. Tỳ kheo đi đến khu rừng, tại làm sao không gọi những các ông vua, những bao nhiêu người có mặt tại đó, mà Phật gọi tỳ kheo để Phật nói hiền ân. Là cái tướng mạo của cái người đã buông xả hết rồi, rũ sạch hết các sự việc ở thế gian, có thể chuyên tâm thì mới đương cơ được cái pháp môn này. Cái pháp môn này là để cho những người có khả năng, những người mà đã rảnh rang hết cả mọi việc, chứ nếu còn bận rộn thì khó tu. Cho nên Phật gọi tỳ kheo là mình biết cái pháp môn này dành cho những người đã rảnh ra tất cả mọi việc, gia đình, xã hội đã coi như dẹp đã xong, một lòng đi về đường giải thoát. Thế cho nên nói kinh này Phật chọn Sư Guru. Tại sao Phật chọn Sư Guru nhỉ bác thầy? Đã. Cho nên cái bọn chúng mình cũng là người ở Sư Guru này. Ở cái xứ này nó cũng được cái không khí nó bình an, không nóng, không lạnh, yên ổn. Cho nên phải chọn cảnh nữa. Chứ không phải, mình thấy rõ ràng là Phật cũng chọn cảnh, chọn người, chọn cảnh để nói kinh. Bởi vì nói mà người ta có làm được thì mới nói. Chứ nói cho những người người ta không đủ hoàn cảnh thì nói làm gì. Thế cho nên Phật chọn cảnh, chọn người, Phật mới nói cái kinh này. Thì cái xứ Guru là xứ bình an, không khí mát mẻ, cây cối phong nhiêu, mà ta, tức là cái tướng phước đức của những người ở tại cái xứ đó. Đó, những người có cái phước cho nên mới được hưởng cái cảnh an ổn, bình an, mà có cây cối phong nhiêu, tức là không phải lo về đời sống nhiều, mà phải là những người ở xứ này vật ở trong kinh của những lời Bồ Tát giảng, những người ở xứ này người ta có một cái tinh thần đặc biệt, tiếng nhà Phật gọi là có thiện căn. Bằng cớ là chúng ta học ở đây thấy rằng chắc là cái bài ở đây trước trong kinh thì không nói, nhưng mà ở ngoài các tổ giảng là những các người trong bên Ấn Độ nó có nhiều giai cấp, mà ngay đến cái giai cấp nô lệ là cái giai cấp thấp nhất, hèn nhất ở trong nước. Mà họ gặp nhau họ cũng hỏi tu tí tứ niệm xứ có tinh tấn không, có đắc lực không. Thế người nào giả nhờ rằng tôi có tu tứ niệm xứ thì họ bảo lành thay, đời sống có phẩm chất con người, Còn người nào giả nhời là tôi lười, tôi không tu, thì họ bảo rằng đó là cái thân, một cái thân nhơ bẩn, đi làm nhơ bẩn cái trái đất. Nghĩa là những người giai cấp nô lệ mà người ta cũng biết giá trị của cái pháp môn này, và người ta chịu tu cái pháp môn này. Như thế là biết là Phật kém cái xứ đó là cái nơi mà những người có phúc đức và có trí tuệ ở chung cái miền đó. Tỳ kheo đi đến một khu rừng, gốc cây nhà trống, tức là tìm, đã ở một cái nơi an ổn rồi, lại phải tìm một nơi an ổn nữa. Trong cái nơi an ổn, tìm lấy một cái chỗ an ổn, ở trong cái nơi an ổn. Như thế là tìm cái nơi thanh vắng để mình quay về với mình, mới không bị chướng ngại. Kết già lưng thẳng và chánh niệm. Cái chữ lưng thẳng là quan hệ, chị em phải để ý. Vì có cái lưng có thẳng thì mới tránh được niệm. Còn những người còng lưng là không giữ được chánh niệm. Thì cách thật cho mấy bài tập. Bài thứ nhất là làm gì nhỉ? Bài tập thứ nhất là làm gì nhỉ? Vậy đã vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra. Đó là bài học, bài tập 1 của chúng mình làm gì? Là bắt đầu cái bài 1, khuyên chúng ta buông xả hết, đừng bận lòng một cái gì của thế gian. Đem cái ánh sáng trí tuệ trở về mình, quay về nhận ra để biết rằng mình đang thở đây. Ý thức cái hơi thở. Bởi vì chúng ta hàng ngày mũi thì nó vẫn thở, đêm nó cũng thở, ngày cũng thở. Nhưng mà ban ngày ấy, thì cái mũi nó thở, nhưng mà cái tâm ấy, nó nghĩ tới ngoài chợ bên thành bán rau cải ngon, ở dưới Sài Gòn nhiều bụi bặm, ví dụ như thế. Thì nó nghĩ chuyện nọ, nó nghĩ ông A, nó nghĩ bà B. Chứ ít người mà quay về để ý đến mình. Cho nên cái việc đầu tiên, bài tập 1 này là tập buông những cảnh bên ngoài. Đừng nghĩ cái quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết. Hãy quay về nhìn mình đi, để ý đến cái hơi thở của mình. Nó là nòng cốt của cái mạng sống của mình. Để ý thức đến là ta đang thở. Ta thở đây, thở ra, đây, thở vào. Tập làm sao chuyên để ý đến cái hơi thở, đừng nghĩ sang chuyện gì nữa. Nghĩa là để cho đừng có loạn cái tâm, để an cái thần lại. Đó là bài số 1. Bài số 1 không có gì khó khăn. Bài số 1 không có gì khó khăn, mà lại thật là rất khó đấy. Là buông được sạch mọi thứ đi, tập buông ra và thấy nhận định là ta đang thở, để ý đến cái hơi thở vào, hơi thở ra. Khi thở vào biết mình đang thở vào, chứ không phải là khi thở vào biết rằng ở Sài Gòn người ta đang nhộn nhịp làm ăn. Thế rồi khi thở ra biết là mình đang thở ra. Trong khi chúng ta bây giờ cái lúc thở ra thì nghĩ đến cái chuyện đấy, có cái máy bay nó đang bay ở trên trời. Thế thì chúng ta bây giờ cái bài số 1 này là tập buông cảnh bên ngoài, buông những chuyện quá khứ vị lai, chỉ nhận thấy quay về mình và quan sát xem mình là cái gì. Nên tỉnh giác, như thế Phật gọi là người tỉnh giác. Ý thức được mình đang thở vào, đang thở ra.